Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa rằng, kìa, mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói, đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Thưa anh chị em, ở đây ai là người có tội xin giơ tay. Rồi, nếu mà chúng ta có tội thì chúng ta thấy là mình sợ cái gì? Hả? Sợ cái gì? Có tội thì sợ cái gì? Sợ Chúa phạt. Giống như đứa bé mà nó bị lỗi thì nó sợ má làm gì? Má đánh. Đứa bé mà nó ăn trộm thì nó sợ cái gì? Bị đòn, bị phạt vân vân. Mà bây giờ làm sao để hết tội giờ? Ngày xưa tôi cứ nghe nói là có tội lội xuống ao thì hết tội. Cho nên là người ta cứ ra người ta lội xuống ao hết tội. Cái hình ảnh lội xuống ao đó là cái hình ảnh mà người ta đi xuống dòng sông Jordan, rồi người ta cúi xuống để Gioan làm phép dìm, thì để cái hành động sám hối ấy để được tha tội. Nhưng khi Đức Giêsu đến thì Ngài đã lấy máu và nước của Ngài để rửa sạch tất cả tội lỗi của ta. Cho nên thưa anh chị em, trong bài đọc một sách tiên tri Mikia nói thế này: lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăm dắt dân Chúa, chăm dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống lẻ loi trong rừng ở giữa núi Camelo. Tất cả được chăm dắt ở Ba-san và Judea như ngày xưa. Như ngày ra khỏi Ai Cập, tôi cho nó thấy những việc lạ lùng. Đây, cái việc lạ lùng là như thế này thưa anh chị em. Đó là: có Chúa nào giống như Chúa là đấng dẹp tan mọi bất công và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Có Chúa nào là Thiên Chúa mà là đấng dẹp tan mọi bất công? Đi đi. Có Chúa nào là Chúa dẹp tan mọi bất công và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúng ta thấy có Chúa nào như vậy không thưa anh chị em? Thằng bé nó muốn đi ra nhưng mà lối đó không đi được, thì mình cũng phải cho nó ra chứ, đâu có thể bắt nó ở trong này được, nó đang bí mà. Thế anh chị em thấy không? Giờ nó đang cần phải đi giải quyết vấn đề của nó. Cho nên thưa anh chị em, đôi khi chúng ta cứng ngắc quá và không đi lối này, đi lối này không có được thì phải cho nó đi lối khác. Người làm cha làm mẹ đừng có thấy vậy, ngồi yên đây không cho mày đi đâu, tội nghiệp nó. Thấy không ạ? Những người làm cha làm mẹ, những người mà có nhiệm vụ giữ trật tự, hay là những người có nhiệm vụ lãnh đạo, hay là những người có nhiệm vụ chăm dắt, những người hướng dẫn, phải để ý đến cái nhu cầu của người ta. Bây giờ người ta muốn đi vệ sinh rồi mà cứ bắt người ta ngồi trong nhà thờ, làm sao người ta chịu được, thưa anh chị em? Có phải không ạ? Anh chị em có nhu cầu vệ sinh cứ đứng dậy mà đi, nhưng mà miễn là làm sao mình đi đừng có gây cản trở cho người khác thôi, chứ không ai cấm anh chị em không được đi cả. Và nhất nhà là người làm cha làm mẹ hay là người trật tự càng không được phép cấm người ta đi vệ sinh trong lúc đi lễ. Không thể nào mà cấm được người ta, vì đó là cái nhu cầu tự nhiên, ai có muốn đâu. Thế không ạ? Ai có muốn đâu mà ngồi đây mà bị âm ức như vậy thì lời Chúa làm sao mà nghe được, phải không? Không nghe được, nó phải hết sức thoải mái, đừng có căng thẳng. Tại vì Chúa của chúng ta là đấng mà xóa bỏ mọi bất công, Chúa của chúng ta là đấng xóa bỏ mọi tội lỗi của kẻ sống sót. Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của Chúa. Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của Chúa. Tức là Chúa có thịnh nộ không? Chúa không, tôi không khư khư giữ mãi tiền của tôi, tức là tôi có tiền không? Có tiền, nhưng mà tôi không khư khư giữ là lúc tôi có thể bỏ tiền nó ra được. Mình nghe thì phải nghe cho nó rõ. Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của Chúa cũng có nghĩa là những người làm cha làm mẹ ngồi im. Nói chuyện quá thì cũng phải quát cho nó ngồi im, đúng không? Nhưng mà không phải lúc nào cũng cứ chừng chừng nó như thế này làm nó không nhúc nhích gì được hết cả. Hát thì nó cứ cứng họng lại, nó không hát được. Rồi cứ nhìn thấy ông cha là nó cứ sợ như là cọp ấy. Rồi nó hát thì nó run, đọc kinh thì mồ hôi nó toát ra. Bảo nó đọc câu hỏi thì nó đọc như là đọc ngắm đứng ấy. Ý bảo là hôm sau mày đọc vậy, bảo con sợ con cha quá. Thưa anh chị em, chúng ta cũng có thể những cái lúc con người ta mà có khi mình nóng chứ, đúng không? Nhưng đừng bao giờ khư khư giữ cơn thịnh nộ của mình. Nóng có nghĩa là nó bốc lên rồi nó phải nguội xuống, chứ phải nó nóng hoài chắc chết sao chịu nổi, thưa anh chị em, đúng không? Cho nên cũng có lúc nóng mà cũng có lúc lạnh chứ, có lúc nguội chứ, có nóng hoài. Nhưng mà nếu mà cứ nguội hoài ấy, nó lờn mặt, nó không nghe, cho nên đôi khi cha mẹ phải mắng, phải quát, phải la. Nhưng cái mắng, cái quát, cái la đấy như là cơn thịnh nộ của Chúa, chỉ vì yêu thương mà thôi, chỉ vì muốn cho nó đi vào nề nếp mà thôi, chỉ vì muốn cho nó sống có kỷ luật, có trật tự mà thôi, chỉ vì muốn cho nó uốn nắn nó nên muốn nên một con người đàng hoàng tử tế mà thôi, chứ không phải vì ghét bỏ nó. Cho nên thưa anh chị em, lúc mà Chúa nổi giận với chúng ta là lúc chúng ta lỗi lầm, là chúng ta phạm tội, là lúc chúng ta có gì sai quấy, thì có hai phản ứng. Một phản ứng của những người tự ái, một phản ứng của những người mà cái tôi nó to quá là giận, thôi bỏ về không thèm hát hò gì nữa, cha nói vậy thôi, đứng dậy đi về. Đó là phản ứng của những người tự ái, mà cha làm như vậy thôi, từ nay không quét nhà thờ nữa, không hót rác nữa, không làm gì nữa. Đó là phản ứng của những người tự ái. Này con à, chịu khó quét nhà thờ cho nó sạch một chút, chịu khó giữ nhà âm ly ca đoàn cho nó gọn gàng sạch sẽ một chút. Ai cha nói vậy tự ái quá bỏ về hết. Thưa chị em, thường là chúng ta dễ bị cái tự ái của mình, và cái tự ái đó nó làm cho mình không hiểu được rằng cơn giận hay là cơn thịnh nộ của Chúa chỉ vì yêu thương chúng ta mà thôi. Đó cũng là cách biểu lộ lòng thương xót, miễn là làm sao đừng cho người ta sợ mình như sợ cọp. Bảo đọc kinh mà nó đọc như là ngắm đứng, nó bảo nó run quá, nó không đọc nổi. Thấy cha là nó sợ, thấy cha là không ai dám nhúc nhích gì cả, thấy cha là như thấy hung thần xuất hiện. Lạy Chúa tôi, thưa anh chị em, tôi mà để anh chị em phải suy nghĩ như vậy thì thật là buồn. Một linh mục, một mục tử, một cha xứ, một cha phó, một bề trên, một giám đốc, một chị giáo tập, một chị bề trên, mà làm cho những người bề dưới, làm cho những người học trò, làm cho con chiên bổn đạo nó sợ mình như sợ cọp, thì còn gì là hình ảnh của một người mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước nữa, thưa anh chị em. Rất buồn, rất buồn. đọc lại tiên tri Mi-ke đi. Ta là đấng không nuôi, không giữ cơn thịnh nộ. Ta là đấng tha thứ mọi tội lỗi, không giữ cơn thịnh nộ. Cũng có nghĩa là cũng có lúc nói nhẹ không nghe thì phải nói mạnh. Thí dụ như trong nhà thờ có lúc ào 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 như là cái chợ, mấy anh chị em giữ yên lặng ạ. Xin anh chị em vui lòng giữ thinh lặng vì nhà thờ là nơi cầu nguyện ạ. Không áp phê gì. Anh chị em đừng có dành, ai cũng có phần hết, ai không có thì giơ tay. Ao ao ao, dành, giật, sợ mất sợ hết. Tất cả ngồi im. Ai cũng có phần hết, không có phải giơ tay nhúc nhích gì cả, ngồi im. Rồi mà ngồi im. Anh chị em thấy không? Con người ta nhiều khi nhẹ không ưa mà ưa nặng. Nói nhẹ nhất định không ưa, ra xưng tội cũng vậy, cứ phải dành, cứ phải chen, nói mãi chẳng nghe gì cả. Xếp hàng thẳng vào, người đi trước xưng trước, người đi sau xưng sau, hai hàng vậy mới chịu. Thế là lạ vậy đó, cũng như là tay cầu nguyện như vậy, vừa mới đứng lên đặt tay cầu nguyện cái là ào 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 như là cái vỡ chợ, sợ hết phần, sợ ơn Chúa xuống còn tí. Mình không tin vào lòng thương xót của Chúa là hài hà bao la vô cùng, cho nên là mình cứ phải chen, cứ phải dành, cứ phải giật mới chịu được. Anh chị em xếp hàng trước sau phải nói rõ ràng mạnh dạn như vậy thì lúc mới chịu. Còn anh chị em vui lòng ngồi xếp hàng vào, anh chị em vui lòng tắt điện thoại đi, vẫn cứ để thấy không, ai có điện thoại lấy ra tắt dùng, lúc đó mới mải mốt lấy ra. Còn anh chị em ai làm có điện thoại vui lòng lấy ra, nó không chịu. Nhưng mà khi mình nói như vậy cũng phải là mình ghét bỏ gì, nhưng mà chỉ muốn cho người ta giữ trật tự, chỉ muốn cho người ta biết nhường nhịn nhau, chỉ biết cho người ta thực hành lòng thương xót ngay trong lúc đến kêu cầu lòng thương xót. Mình đến kêu cầu lòng thương xót Chúa mà mình không thực hành lòng thương xót thì làm sao mà Chúa xót thương mình. Mà thực hành lòng thương xót bằng cách là biết nhường nhịn nhau một chút, bằng thực hành lòng thương xót là bằng cách là xếp hàng trước đi trước, sau đi sau. Thực hành lòng thương xót là nhường cho những người già đi trước, nhường cho người bệnh đặt tay trước, nhường cho những người có thai, những em bé đi trước. Mình khỏe, mình còn tay chân, đằng nào cũng tới phiên mà. Mà cho dẫu tới giờ mà không được phiên mình cầu nguyện, mình không được đặt tay, Chúa có ban ơn cho mình không? Có chứ. Có chừng mà đang khỏe mà giành dịch lên té đang bổ ngửa ra lại bị thương không chừng. Chúa trừng phạt ra ngay cái tội mà không biết thương xót nhau, biết nhường nhịn cho nhau, không chừng ấy thưa anh chị em. Cho nên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta là những con cái của Chúa thì phải thực hành lòng thương xót ngay tại đây, ngay lúc này, bây giờ. Chứ phải mình đến đây rồi thì mình về nhà mình thực hành, còn đây thì từ từ tính sau. Bây giờ cứ dành vào cái đã được, ảnh là dành, được chuỗi là dành, được móc khóa là dành, được sách là dành, xếp hàng sư tội cũng dành, rước lễ cũng dành, cái gì cũng dành, để mình được nhiều ơn lòng thương xót. Có không? Không đâu thưa anh chị em. Nếu mình không biết nhường nhịn nhau, nếu mình không biết khiêm tốn dẹp bỏ tự ái của mình đi, cái tự ái của mình nó thấy rõ nhất là hơi một tí thì mình giận, hơi một tí thì mình dỗi, hơi một tí thì mình hờn. Đấy là dấu chứng tỏ rằng là lòng thương xót của Chúa nơi mình nó còn bé lắm, nó còn bé quá, cho nên cái tự ái của mình nó mới to. Còn nếu lòng thương xót của Chúa át hết cái tôi của mình đi, át hết cái tự ái của mình đi, thì cho dẫu người ta có nói gì, người ta có làm gì, mình cũng hallelujah. Đấy thưa anh chị em, nó phải như vậy đấy. Cho nên Chúa của chúng ta là đấng không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích từ bi. Vì Chúa ưa thích. Vì Chúa ưa thích. Vì Chúa ưa thích. Còn tiền bạc thì Chúa cũng Đôi khi mình cứ tưởng Chúa cũng ưa thích tiền bạc, cho nên mình đem tiền đến để mình lót đường cho Chúa. mình đưa mình dâng cúng cái này, dâng cúng cái nọ, dâng cúng cái kia rồi mình hãnh diện, mình tưởng rằng Chúa ưa thích. Không có đâu. Chúa ưa thích từ bi thôi. Nếu mình có lòng từ bi thì cái việc mình dâng cúng ấy là vì dâng cúng vì lòng từ bi, vì lòng thương xót, chứ không phải dâng cúng để mà được danh, được lợi, được tiếng. Thưa anh chị em, nhớ dùng, Chúa là đấng ưa thích từ bi. Mà ta đến với ai, cái điều một trong những cách mà giao tế là mình đến với ai thì mình để ý coi họ thích cái gì, có phải không? Muốn biếu xén ai cái gì phải hỏi coi ông chùm ông thích cái gì, sớ thích cái gì, để bổn mạng mình biếu sớ, tặng sớ thì sớ vui hơn. Cái đứa bé này sinh nhật của nó thích cái gì, nó thích cái gì mình biếu cái đó, mình tặng nó cái đó, mình cho nó cái đó thì họ mới thích. Họ ăn cái gì mình biếu hay là mình cho họ cái mà họ thích. Còn mình cứ làm đồ ăn cái mà mình thích, cái mà mình thích, rồi thì mình cứ đến nói thưa cha, món này ngon lắm, trời ăn đi, nó ngon lắm, nó bổ lắm. Tôi nhìn tôi chán chết đi được, nhưng mà họ cứ bắt mình ăn, thưa cha này ngon lắm, chị ngon, nhưng mà tôi không ngon thì sao? Chị thích mà tôi không thích thì sao? Cứ cha phải ăn đi, sao lại phải ăn đi? Biếu tôi thì tôi muốn ăn hay không ăn thì chuyện của tôi chứ, sao biếu tôi bắt tôi phải ăn là sao? Chắc phải dùng đi, chăm được cho người khác không được? Cho tôi rồi tôi muốn cho ai tôi cho à? Tôi muốn xài sao tôi xài à? Phải để cho người ta được cái sự tự do vậy chứ, phải không? Chứ còn mình mà cứ cho những cái mình thích, rồi bắt người ta làm những cái mình thích. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta là đứng ưa thích từ bi. Vậy thì đến với Chúa với lòng từ bi, Chúa thích lắm. Chúa của chúng ta là ưa thích lòng thương xót, đến của Chúa với lòng thương xót, Chúa thích lắm. Chúa của chúng ta là ưa thích sự khiêm tốn, đến với Chúa và lòng khiêm tốn, Chúa thích lắm. Và khi Chúa thích rồi thì tất cả mọi sự đều có thể xảy ra được. Mình có tập biết nghĩ đến nhu cầu của người khác, biết quan tâm đến thực sự người ta thích cái gì không thưa anh chị em, biết quan tâm đến thực sự cái người ta cần cái gì không thưa anh chị em. Chúa cần cái đó, cần cái lòng thương xót. Thì mình hãy đến với nhau với lòng thương xót. Mà lòng thương xót đấy không phải là một cái khẩu hiệu, nhưng mà lòng thương xót đấy phải thể hiện ra bằng những hành động rất là cụ thể, bằng hành động rất cụ thể. Mà một trong những hành động rất cụ thể là chúng ta tập bỏ cái tự ái của mình đi. Bỏ càng nhiều càng tốt, bỏ không còn nó nữa càng tốt. Không tiếc sót gì cái tự ái của mình mà giữ lại nó, để mình dễ giận, dễ hờn, dễ buồn, dễ tủi, dễ mát, dễ khóc, dễ không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa. Dễ tủi, dễ hờn, rồi hơi một tí thì người ta lại bỏ con rồi, hơi một tí thì khi không anh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể là tại vì nó bị vẹo cổ, nó quay lưng đi chứ không phải nó ngoảnh mặt làm ngơ với mình, vì nó bị trúng gió đó, cái cổ nó nghiêng như thế này. Nên mình vừa mới gặp anh ấy lại khi không anh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Anh đâu có ngoảnh mặt làm ngơ mà tại vì cái cổ anh bị trúng gió cho nó méo như thế này, chứ đâu phải anh ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nên thường là chúng ta quá nhạy cảm về những cái phản ứng của người khác, và khi quá nhạy cảm về phản ứng của người khác thì mình dễ bị cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, bị chặn từ ái, rồi cái nổi mình cũng nổi giận đùng đùng lên, với là bỏ hết, chẳng làm gì cả, chẳng tham gia gì cả, rồi bắt đầu bỏ bê hết những việc tông đồ. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta là đứng ưa thích từ bi. Còn gì nữa thưa anh chị em? Còn Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Chúa thương xót chúng tôi, dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi của chúng tôi xuống đáy biển. Cái tội đây phải không? Đây là cái cục tội của mình hay gì? Cầm nó nặng tay quá. Nãy giờ muốn hết nặng tay thì phải làm cái gì? Hả? Muốn hết nặng tay làm cái gì? thì ném nó đi xuống đáy biển đi, chứ còn cứ ôm nó làm gì cho nó mệt nữa thưa anh chị em. Ôm làm gì cho nó mệt nữa. Cầm nãy giờ hai cái miro nặng tay cũng bớt đi một cái đi, cho nó nhẹ nhàng đi. Thì chúng ta thấy được rằng là khi tội lỗi của chúng ta mà Chúa còn ném xuống đáy biển thì mình còn giữ tội lỗi của mình làm gì. Có bà vô đến đây buổi trưa nắng chang chang, mà thưa cha con muốn đi xin tội. Bà mà muốn xin tội sao? Thưa cha con muốn xin tội từ bé đến giờ. Bà bé đến giờ bà đã xin tội chưa? Dạ xin hết rồi. Mà đã làm việc đền tội chưa? Làm hết rồi. Thì cha đã tha tội cho bà chưa? Dạ tha hết rồi. Thế bà muốn xin gì nữa? Thì con sợ lỡ có gì sót sai sót thì con cứ xin lại cho chắc ăn. Có những người như vậy, bối rối như vậy. Tôi nói bà có tin rằng Chúa thương xót bà không? Dạ có. Bà có tin vào lòng thương xót của Chúa không? Dạ có. Tại sao bà lại nghĩ rằng là bí tích giải tội mà không tha tội cho bà đủ hay sao? Bà đã xưng tội đầy đủ với tất cả lòng thành, bà đã làm việc đền tội và cha giải tội đã ban bí tích giải tội cho bà rồi. Tại sao bà không tin rằng những tội lỗi của bà đã được Chúa tha, tội lỗi của con đã được ném xuống đáy biển, mà bà còn cứ phải đi thưa cha nhưng mà cho nó chắc ăn, lỡ còn sót cái gì đó, còn quên cái gì đó. Trời ơi, Chúa chả lẽ là còn trẻ chưa sóc lần tư à? Chúa còn coi cái con này mày còn sót cái gì tao, mày tao tha, đáng lẽ là tao phạt mày, mày xưng hết rồi, tao không có cách nào tao phạt mày, bây giờ tao phải coi mày còn sót cái gì thì tao lôi ra tao phạt mày. Có bao giờ như vậy không? Người làm cha làm mẹ có bao giờ mà cái con mình nó lỡ nó sót cái gì mà mình còn lôi ra mình phạt nó không? Không, thôi con à, cái tội của con mẹ nhớ rồi, còn má hay còn những cái gì con làm phiền má thôi, chuyện nó bỏ qua. Cái tội lớn như thế này ta còn tha cho mày, thì những cái tội nhỏ kia còn cái gì nữa. Và đứa bé nó cảm nhận được rằng là lòng thương xót tình yêu của người mẹ lớn như vậy, cho nên là dù tội lớn hay tội nhỏ nó cũng không phạm, vì nó phạm nó làm cho mẹ nó buồn, nó thấy rằng mẹ nó yêu thương nó như thế, cho nên nó sẽ không bao giờ phạm dù là tội lớn hay tội nhỏ nữa. Nó phải như vậy cơ thưa anh chị em. Cho nên tội lỗi của chúng ta Ngài đã ném xuống đáy biển. Biển xem lặp lại đi. Chúa là đấng ưa thích từ bi, Chúa là đấng ưa thích, Chúa là đấng giàu lòng và rất mực khoan dung. Mọi tội lỗi của chúng ta Ngài đã, bề anh chị em cầm nắm trong tay, cầm trong tay phải, mau nắm lấy, nắm chắc lấy, nắm chắc lấy nha. Ném là ném nha. Mọi tội lỗi của ta Ngài đã ném xuống đáy biển. Bà kia ném xuống rồi còn giữ làm cái gì? Thế mà cứ nắm chặt lấy, ném là phải bỏ. Còn tiếc, mọi nắm tay vào, mau. Rồi một phút thinh lặng, nghĩ coi tôi đã phạm tội gì. Tôi đã phạm tội trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động, trong những điều thiếu sót. Biết bao nhiêu tội lỗi của tôi, bất xứng, vô cùng tội lỗi, vô cùng khốn nạn. Đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa nói ta là đấng giàu lòng thương xót, ta là đấng ưa thích từ bi, và mọi tội lỗi của con ta đã, mọi tội lỗi của ta con ta đã, mọi tội lỗi của con ta đã. Hallelujah. Mình xưng tội xong mình thấy nó nhẹ, nhẹ lắm, như là chút cái gánh nặng ngàn cân ra khỏi ta. Chút cái gánh nặng ngàn cân ra khỏi ta. Vậy thì thưa anh chị em, tội tình gì mà mình còn giữ lấy? Tội của mình Chúa đã ném xuống đáy biển, đó là tay phải, bìa tay trái nắm lại. Tội của người khác thì sao? Tội mà người ta làm mình buồn thì sao? Tội mà người ta làm mình bị giận thì sao? Tội mà người ta làm mình tức thì sao? Tội mà người ta làm mình đau khổ thì sao? Tội mà người ta làm cho mình bị tổn thương, cái vết thương này, vết thương lòng này nó bị sâu xé, nó bị bao nhiêu năm trời, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mỏi mệt lắm rồi, vì mình cứ nắm lấy cái tội của chồng mình, tội của vợ mình, của con mình, của cha xứ, của cha phó, của bề trên, của bề dưới, của bề ngang, của bề dọc, của đủ thứ bề. Mình nắm lấy, rồi mình khổ, rồi mình buồn, rồi mình tức, rồi mình chán, rồi mình điên lên. Từ nay tội lỗi của mọi người khác ta sẽ... Từ nay mọi tội lỗi người ta xúc phạm đến tôi sẽ... Từ nay mọi tội lỗi từ bé đến giờ người ta làm tôi buồn, người ta làm tôi tức, vết thương lòng này không bao giờ được hàn gắn. Bây giờ nhất khoát nó ra lành và tôi quyết định ném xuống. Ném xuống. Hallelujah. Khi ta làm như vậy, ta là mẹ và anh em của Chúa Giêsu. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với ta rằng là ai là mẹ ta, ai là anh em của ta? Những người nghe và làm theo lời của ta là anh em, chị em và là mẹ của ta. Ai làm anh của Chúa giơ tay. Ai làm em của Chúa giơ tay. Ai là bà con của Chúa giơ tay. Ôi lạy Chúa thôi. Tới bây giờ mà mình vẫn không dám xác tín rằng mình là anh em của Chúa à? Vậy thì rõ ràng là mình chưa bao giờ làm theo lời Chúa, phải không? Tại vì Chúa nói rằng ai nghe và làm theo lời ta là anh em của ta. Vậy thì nếu ta không là anh em của Chúa, cũng có nghĩa là ta chưa nghe, hoặc là có nghe mà vẫn không làm theo lời Chúa, đúng không thưa anh chị em? Rõ ràng vậy mà nói rằng ai là anh em của Chúa, không ai dám giơ tay. Trời ơi, cha nói sao kỳ vậy cha. Chúa là Chúa, mình là kẻ tội lỗi. Chúa là đấng thánh thiện, mình là kẻ yếu hèn. Chúa là đấng vô cùng cao trọng cao sang, mình là đấng vô cùng thấp hèn thấp kém. Làm sao mình lại là anh em chị em của Chúa được? Chúa bảo không con à, không con à. Ai nghe, có nghe chưa? Này em ơi, ôi trời ơi, thế chứ đâu có nghe đâu. Nếu mà nghe đã thưa, nếu mà nghe thì đã thưa. Này em ơi, tôi thấy vẫn một số người đâu có nghe, vì nghe thì phải thưa chứ. Này chị em ơi, nghe không, nghe không, nghe cái gì? Lời ai? Nghe lời Chúa. Nghe lời Chúa thì đã là anh chị em của Chúa chưa? Ai rồi giơ tay? Thành thật chia buồn. Bị loại sạch. Bị loại sạch. Vì Chúa nói đó, chúng ta hay ăn gian lắm. Ăn gian quen rồi, bây giờ lời Chúa mình cũng ăn gian. Lời Chúa mình cũng cắt xén. Ai nghe và ai nghe và ai nghe và làm theo lời Chúa, thực hành nghe và làm, chứ không phải chỉ nghe không mà đã là anh chị em của Chúa. Không, người nghe và làm theo lời Chúa thì mới là anh em chị em mẹ của Chúa nữa. Sướng không? Hạnh phúc không? Sung sướng không? Còn ngược lại, nếu mà không nghe, mà nghe mà không làm thì không phải là anh em, không phải là chị em, không phải là mẹ của Chúa, không phải là người nhà của Chúa. Mà không phải người nhà thì đi đâu? Không phải người nhà thì đi đâu? Ở đây ai không phải là người nhà đứng dậy? Ai không phải người nhà đứng dậy? Không phải người nhà thì đi đâu? Đi ra ngoài. Đi về. Chỉ ai người nhà thì mới ở lại mà thôi. Vậy thì nếu mà ta không phải là người nhà của Chúa thì ra ngoài. Ở đó khóc lóc và nghiến răng. Ở đó đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Không cách nào khác thưa anh chị em, không cách nào khác đâu. Muốn được Chúa xót thương thì phải biết xót thương nhau. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì phải đi đôi với việc thực hành lòng thương xót của Chúa. Vậy thì những ai là con cái của lòng thương xót Chúa thì phải là người có lòng thương xót Chúa và biết xót thương anh em mình. Không còn cách nào khác. Nếu tôi bảo rằng tôi nghe lời Chúa, nếu tôi bảo rằng tôi có lòng thương xót của Chúa mà tôi không làm theo lời Chúa, tôi không có lòng thương xót với anh chị em của tôi, thì mãi mãi tôi vẫn là đứa con bị loại ra ngoài. Tự tôi loại tôi ra ngoài, chứ Chúa không đuổi tôi ra ngoài. Vì mình muốn vào trong cái nhà này, muốn là người nhà này thì phải quét nhà, muốn là người nhà này thì phải đi rửa chén, muốn là người trong nhà này thì phải đi nấu cơm. Chứ không có chuyện ở trong nhà này không nấu cơm, không rửa chén, không quét nhà, cứ ngồi đó mà ăn, cứ ngồi đó người ta mà hầu. Xin lỗi, đi ra. Đi ra. Tôi chẳng có bà bếp, chẳng có ông bếp, chẳng có anh bếp, nhưng mà mấy anh em nào đến cứ việc ngồi đến với nhau, rồi có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, có gạo thì nấu cơm, rồi nấu xong thì dọn dẹp, và nấu dọn dẹp thì rửa chén. Tôi nói anh em đến đây như là người nhà, không có ai là khách cả. Đừng có ai đến đây mà ăn xong rồi ngồi đó rung đùi rồi chờ người khác hầu hạ mình, chờ người khác rửa chén cho mình. Dù thầy, dù bà, dù sơ, dù bề trên bề dưới đến đây thì cũng phải làm như nhau. Ngay cả Đức Tổng Giám Mục ngài đến cũng vậy, cũng giống như những anh em khác, ngài cũng ngồi ăn uống như những anh em khác, không có cơm bừng nước rót, không có chỗ riêng, không có mâm riêng, không có thìa riêng, không có xiên riêng, không có khăn riêng, như những anh em khác. Đức Tổng Giám Mục bảo tôi thích vậy đó, tôi thích vậy đó. Đến mà Đức Tổng thì cái ghế nệm riêng, cái nệm đỏ, rồi thì phải cái khăn đỏ, rồi cái xiên đỏ, cái nĩa đỏ, cái gì cũng đỏ, cái gì cũng riêng cả. Giống như là chắc này bị sida. Sida mới xài đồ riêng, phải không? Chẳng nhẽ đây ông bề trên Đức Giám Mục có bị sida sao mà cái gì cũng phải xài đồ riêng, phải ghế riêng rồi sao? Đức Tổng bảo không, cha xài gì tôi xài cái đó, cha ăn cái gì tôi ăn cái đó, không, tôi không thích cái gì đó phải long trọng gì, phải kính thưa kính bẩm kính lão gì đủ mọi thứ kính, nó mệt lắm. Tôi đến đây tôi thấy bà con gần gũi vậy, tôi thấy Chúa gần gũi với người dân và Chúa chạy lòng thương, thì tôi cũng chạy lòng khi thấy bà con ở giáo điểm này gần gũi với tôi vậy đó. Cho nên hôm nào rảnh tôi xuống làm lễ nữa, ngài nói tôi vậy đó. Gặp cái Đức Tổng nào xuống nữa không? Xuống nữa, nào rảnh rảnh xuống làm lễ nữa, vui vui làm lễ này vui, gần gũi với bà con. Đây thưa anh chị em, ngài cũng đã phải nghe và làm theo lời của Chúa thì mới trở thành những người cha mà gần gũi được với con chiên của mình chứ. Còn nếu mà ngài chỉ nghe, chỉ giảng lời Chúa rồi ngài không sống lời Chúa, lúc nào cũng sống ở trên cao, lúc nào cũng sống trên mây, lúc nào cũng sống trên gió, lúc nào cũng sống trong nhà cao cửa rộng nệm ấm chăn êm, lúc nào cũng xe hơi, lúc nào cũng ăn thì phải ăn riêng, cao lương mỹ vị, lúc nào cũng phải kẻ hầu người hạ, thì ngài vẫn cứ bị loại ra ngoài. Dù Đức Giáo Hoàng đi nữa mà không sống lời Chúa thì cũng bị loại ra ngoài. Nhưng mà là một con chiên bổn đạo, nó nghèo hèn, nó yếu đuối, nó bệnh hoạn tật nguyền nhất, nhưng nó sống lời của Chúa thì nó cũng được ở trong nhà của Chúa, nó cũng là anh em chị em, là mẹ của Chúa. Còn cái người nào mà có cao sang lắm, có quyền hành lắm, có đầy đủ mọi thứ ở trong tay mà không sống lời của Chúa thì cũng đã tự mình loại mình ra khỏi. Và tự mình loại mình ra khỏi nhà của Chúa thì cũng tự mình loại mình ra khỏi bà con giáo dân anh em. Tại vì người giáo dân chỉ gần gũi được những người nào gần gũi với họ. Làm sao họ dám với tới, làm sao họ dám đến gần nếu người ở trên không chịu khó đi xuống mà gần với họ, nếu người ở trên không chịu xuống mà hỏi thăm họ, nếu người ở trên không ở giữa họ để mà cảm thông với họ, còn cứ trịch thượng, cứ lúc nào cũng phải kính thưa kính bẩm, lúc nào cũng làm cho người ta gặp mình thì run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra, thì suốt đời tự mình loại mình ra khỏi nhà của Chúa, tự mình loại mình ra khỏi lòng của những người dân, dù rằng họ có thể sợ mình, dù rằng họ có thể vỗ tay đấy, nhưng cái vỗ tay ấy, cái chào đón ấy chỉ là cái nghi lễ, cái hình thức bề ngoài, không có một chút xíu gì là từ bi và thương xót ở trong đó. Con có lòng từ bi thương xót không? Có thì con lên đây, có con lên con chia sẻ cho mọi người coi. Ai nữa? Con nữa, rồi con thử lên con chia sẻ cho mọi người coi. Con đã sống và con làm theo lời Chúa như thế nào và được Chúa xót thương như thế nào? Rồi. Con nữa. Lên đây, mau lên rồi cho ông chàng phát tay hoan hô ba bà. Nói vắn tắt thôi nha. Đừng có nói dài nha. Rồi. Con tên gì, ở đâu, chia sẻ cho mọi người.
Thưa Chúa và thưa cha, thưa cộng đoàn, con ở giáo xứ Kẻ Bền ở trong Thanh Hóa.
Tên gì?
Tên con là Maria Nguyễn Thị Ngọc.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con trên 60 tuổi ạ.
69 tuổi cũng là trên 60. Rồi, con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là trước đây thì 10 năm về trước thì con cũng, chồng con cũng ốm đau, mà con cũng có đi nghe lời người ta, cũng đi muối xén, rồi cũng đi làm lễ cho chồng con, nhưng mà rồi cũng không khỏi. Sau thời gian chồng con, cách đây tháng 9 vừa rồi, chồng con bị não, thì con vào bệnh viện đa khoa tâm thần Thanh Hóa thì cũng là đỡ. Rồi con về lần thứ hai thì chồng con lại lên cơn giật, thì các con không có nhà, nhưng mà con, các cháu con đưa đến bệnh viện đa khoa Thanh Hóa thì cấp cứu cho chồng con, và chồng con bị liệt đi 7 ngày và câm đi 7 ngày không nói được. Sau khi con nhắn tin cho cha thì cha bảo là 6 giờ cha cầu nguyện, thì theo lời cha cầu nguyện thì cầu nguyện theo lời cha. Thì lúc đấy là cha tổng ở Thanh Hóa đến sức giàu cho chồng con. Thì đến hôm mai là chồng con tỉnh dậy thì cựa được và nói được. Thì con sợ là liệt đi nửa người, nhưng mà sau lại cũng hoàn tất cả. Thì là con lúc đấy cả con điện cho các con ở bên nước ngoài con về. Thì có hai đứa con ở bên nước ngoài về nước. Thì lúc đấy là chồng con tỉnh lại, là nói được, đi lại, ăn uống được đầy đủ. Còn lúc đấy thì bảo con chuyển đi bệnh viện Hà Nội, nhưng con bảo con cứ để yên lặng, con khấn lòng thương xót con, để Chúa thương xót cho chồng con ở lại. Thì con ở lại là lúc đấy là chồng con khỏe, vừa rồi con lại cho chồng con ra Hà Nội đi lọc máu lại, bây giờ cũng là khỏe lại được rồi, thưa cha.
Thì chồng con đã cựa được chưa?
Đã đi được rồi, đã đi lễ đây ạ.
Đâu?
Đây ạ.
Thôi mời lên đây, gọi ông lên, anh ơi.
Ông ơi, đi lên đây đi.
Anh nói, anh.
Anh lên đây.
Thế cả đời cứ ông với bà suốt thì bao giờ mà rồi lên đây rồi con. Dắt anh ấy tới. Dắt.
Đi được ạ?
Dắt gì? Dắt. Rồi, con tên gì?
Thưa cha, con
Anton
Văn Long.
Anh bao nhiêu tuổi?
Là con 60 tuổi rồi.
Rồi anh bị bệnh gì?
Trước đây là con bị bệnh tai biến mạch máu não.
Tai biến mạch máu não và đã sức giàu rồi. Chị thì đã chuẩn bị hậu sự rồi. Rồi lòng thương xót của Chúa, Chúa là đấng ưa thích từ bi, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng ném mọi tội lỗi của chúng ta xuống đáy biển. Mọi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền của chúng ta Ngài đã mang vác lên cây thập giá. Và hôm nay người anh em, người chị em này, cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa này đến đây để mà chia sẻ, để làm chứng cho chúng ta, từ ngoài Thanh Hóa, ngoài Bắc lặn lội vào đây chỉ để với mục đích là làm chứng cho mọi người thấy rằng đây là quyền năng của đấng giàu lòng thương xót, của đấng ưa thích từ bi, của đấng ném mọi tội lỗi bệnh tật của ta xuống đáy biển. tặng cho hai vợ chồng một cái máy 570 dạng lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây là máy 570 dạng mà 570 dạng mới, 570 dạng kia thì chúng tôi đã xong hết một đợt, bây giờ tới đợt thứ hai để chúng em có thể tiếp tục nghe những bài giảng mới tại giáo điểm tin mừng này với những chứng nhân mới nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa và Chúa chúc lành cho chúng con. Dắt tay đi về bên đây, dắt tay về đến tận nhà. Rồi con lên đây, sao cứ nhìn người ta. Rồi nhìn đi, con tên gì ở đâu nói?
Dạ con tên Thị Ngọc Lệ cha.
Ừ.
Con ở giáo xứ Hòa An, Bình Châu nha.
À, Bình Châu ở Đông Anh hả?
Dạ.
Ừ. Rồi Ngọc Lệ, con được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Đừng hai tuần trước con đi lễ con khóc, con nói cho, cầu xin Chúa cho con lấy được nợ, rồi con đứng ra con mượn giùm cho người ta mà người ta không trả cho con. Xong rồi vì con vừa khóc xong rồi người ta điện, người ta gọi cho con 10 triệu. Cho nên con được ơn của Chúa. Với 2 năm vừa rồi con bệnh, con không nói được. Xong rồi con tắt tiếng luôn mà không nói được, vì con đến với Chúa. Khi người ta đồn con bệnh gần chết à, con đến với Chúa thì bây giờ con nói được cha.
Rồi sao mà con biết đây là một thứ xuất Chúa và con đến đây con cầu nguyện, ai dẫn con đến chia sẻ cho mọi người?
Dạ người ta rủ con, người ta kêu con đi, con tin Chúa. Thì con vừa rồi con hết bệnh này rồi con tin Chúa, con đến con cầu xin Chúa cho con lấy được nợ. Khi người vừa giết xong thì người ta cái điện, người ta trả con 10 triệu. Dạ con mừng để có con nhân trả nợ cho người ta cha.
Thế chị em, với những người khác có thể món nợ 10 triệu nó trả là gì? Hả? Nhưng mà đối với người phụ nữ này, món nợ 10 triệu là một cái gì đó là lớn lắm. Cả một cái gia tài, cả một cái nỗi lo. Và Chúa đã cho người chị em ấy không được mở miệng mà nói được. Thời gian, suốt thời gian dài chị không nói được. Chị kêu cầu lòng thương xót Chúa. Chúa là đứng từ bi, Chúa ưa thích từ bi. Cho nên Chúa chữa bệnh tật thân xác, rồi Chúa lo lắng cả cái tiền nợ nần khó khăn về vật chất. Có nhiều người nói với tôi, cha ơi, sao trong những việc cầu nguyện, trong khấn cho những người bị sù nợ, rồi bị siết nợ, rồi bị mang nợ, rồi bị mắc nợ, để họ được thoát nợ. Và tôi vẫn có đấy chứ, tôi vẫn cầu nguyện cho những anh chị em đang nợ nần chồng chất đấy chứ. Vì đó là cái gánh nặng, gánh nợ, tức là gánh nặng, ta gọi là nợ nần, thấy không? Nó là một cái gánh nặng lắm. Cho nên là có nhiều anh chị em không ngóc đầu lên được, có nhiều anh chị em mất luôn cả đức tin. Cho nên trong lời kinh nguyện, lời Chúa dạy chúng ta cầu nguyện rằng là: lạy Chúa, xin đừng cho con quá giàu, vì giàu quá thì con quên mất Chúa, con chạy theo tiền bạc. Nhưng xin Chúa cũng đừng để con quá nghèo, vì nghèo quá sợ rằng con sẽ thất vọng mà con bỏ Chúa. Giàu con cũng bỏ Chúa, nghèo con cũng bỏ Chúa, chỉ có Chúa là không bỏ con mà thôi. Vì vậy thưa anh chị em, giàu cũng là một cái nguy cơ, mà nghèo cũng là một cái thử thách. Chúa đã giải quyết cho chị được hết nợ, Chúa đã cho chị mở miệng. Và hôm nay chị mở miệng ra, không phải đi đòi nợ, không phải đi siết nợ, mà không phải đi khất nợ, nhưng mà mở miệng ra để đến đây không đòi nợ, không siết nợ, không khất nợ, mà đến đây mở miệng ra để tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Đấng ưa thích từ bi, chậm bất bình, không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ, và ném mọi tội lỗi nợ nần của chị xuống đáy biển.
Dạ con tha, xin Chúa con, Chúa phù hộ cho con lấy được nợ để con phụ trả nợ cho người ta.
Vẫn còn nhiều món nợ cuộc đời của chúng ta. Thánh Phaolô, anh em chớ mắc nợ nhau điều gì trừ ra tình bác ái thôi con à. Cứ để cho tâm hồn con nhẹ nhàng đi nha. Chúa đã cất con gánh nặng rồi, thì đừng để cho cái nợ nần nó làm cho con đến đây chỉ nghĩ đến chuyện nợ nần, nhưng mà đến đây để mà tốt tôn vinh ngợi khen lòng thương xót của Chúa hơn là đến đây chỉ lo cho con lấy được nợ hoặc là cho con trả được nợ, trả nợ hay lấy nợ. Cái điều quan trọng là đừng nợ nhau cái gì ngoài tình bác ái, ngoài lòng thương xót. Hallelujah. Còn con.
Dạ con thưa cha và thưa cộng đoàn. Con được tên ơn gì? Dạ con là Maria Nguyễn Thị Nượt, con ở Đồng Nai ạ. Con cách đây khoảng 3 năm rồi con được Chúa chữa lành cho con, nhưng mà con chưa có cơ hội để con lên làm chứng cho Chúa. Hôm nay con được cha cho phép con được lên đây con làm chứng cho Chúa nè. Trước đây con bị một cái bíu ở đây, thế là con đi lên ung bíu con khám thì họ bảo con là phải mổ. Thế con bảo là phải bíu lành hay bíu ác thì họ bảo bíu lành. Thì họ nói là mổ hết 1,000,000 thì con cũng có mang tiền, nhưng mà con bảo thôi để tiền đấy đi xin khấn. Thế là con đi vào Chí Hòa chỗ cha nằm lễ đấy con xin khấn. Xong rồi con đi 2 lần, lần sau nữa thì cái chị kia chị lại rủ con vào bác sĩ Tư. Thế là con vào thì con bảo bác sĩ nom cái bíu này của tôi có mổ được không.
Bác sĩ gì?
Bác sĩ ở ngay chỗ ung bíu ạ, bác sĩ Quang ạ. Thế là bác sĩ bảo chị về đi bữa nào nên tôi mổ cho. Thế là con bảo thôi chẳng mổ nữa đi, nên trà khấn rồi. Đến lúc con cũng đi cha mấy lần rồi, cha đi nước ngoài rồi con chẳng đi nữa. Thế là về con cũng không biết là bíu nó mất hồi nào nữa. Thế là con cứ rờ đây bao nhiêu người có giấy xét nghiệm hẳn hoi mà giờ không thấy bíu đâu. Thì con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Thì con cũng muốn nói nên là tất cả những gì mình cứ tin thác vào Chúa thì Chúa sẽ chữa lành. Rồi con cảm ơn cha hết ạ.
Cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Lời đi loan truyền làm chứng cho mọi người về ân huệ của Chúa ban. Thưa anh chị em, Chúa có thể chữa chúng ta nhiều cách, nhưng mà cứ theo cái đường hướng tự nhiên. Có bệnh thì phải đi khám, có bệnh thì phải đi chữa. Khả năng mình làm được cái gì thì mình làm nha. Tận nhân lực chi thiên mệnh là làm hết khả năng, hết sức của mình, rồi mình vâng theo ý Chúa. Đấy là nghe và làm theo lời Chúa. Mình không được phép là ỷ y hoặc là thách thức Chúa. Tôi không mổ đó, Chúa có chữa cho tôi hay không? Đừng thách thức Chúa nha. Rồi tôi có tiền nữa, không mua thuốc, tôi ngồi làm việc khác. Đừng thách thức Chúa. Rồi người ta đổ cho mình là mê tín. Chúng ta cũng không nên làm như vậy. Nhưng cũng đừng có quá cậy dựa vào người thế gian. Đừng quá tin tưởng vào thuốc men của trần gian và cho rằng là chỉ có đi Mỹ, chỉ có đi Singapore, chỉ có mới khỏi mà thôi. Lúc đó chúng ta trở thành người vô tín, không mê tín mà cũng không vô tín. Mê tín là tin một cách cuồng loạn, cuồng si, không còn biết gì cả. Còn vô tín là cứng lòng, cứng cỏi, không tin gì cả. Chúng ta không mê tín, không vô tín, mà chúng ta tín thác. Nhớ không? Không mê tín, không vô tín, mà tín thác. Có nghĩa là con hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Chúa. Và Chúa ban cho con như thế nào, con vui lòng, vui mừng đón nhận, vì đó là thánh ý của Chúa. Con nghe và con làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa có nghĩa là nghe và đón nhận thánh ý của Chúa. Đón nhận thánh ý của Chúa tức là làm theo lời Chúa. Có nhiều người hỏi, thưa cha, vậy làm theo lời Chúa là sao? Là đón nhận thánh ý của Chúa. Đón nhận thánh ý của Chúa là sao? Là con đã làm hết sức của con rồi, kết quả nó như thế nào? Đó là ý của Chúa dành cho con tạ ơn Chúa. Nó như thế nào con cũng tạ ơn Chúa. Đó là đón nhận thánh ý của Chúa, đó là làm theo lời Chúa. Và như vậy chúng ta là anh em, là chị em, là mẹ của Chúa. Có những người anh chị em đến đây, rất nhiều người không có phải là người công giáo, nhưng họ có niềm tin. Rất nhiều người đã được ơn chữa lành, rất nhiều người đã được ơn quay trở về. Và hôm nay chúng tôi muốn mời những anh chị em không công giáo, mời anh chị em lên đây để cùng chia sẻ với chúng tôi. Cho một tràng pháo tay mời tất cả những anh chị em không công giáo lên đây. Những chị em nào không phải là công giáo đã xin mời hết lên đây. Cộng đoàn Giáo điểm Tin Mừng rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em không phải công giáo. Cứ lên đây con, đâu có chả, đâu có làm thịt có đâu, con sợ dữ vậy. Rồi lên đây con. Rồi con đứng lên trên này đi, đứng trên này, đứng trên cho mọi người thấy luôn. Ra đây. Rồi đứng lên, đứng lên. Rồi rộng ra, rộng ra. Rồi con lên, con đứng lên trên, đứng lên trên, lên luôn, đứng lên, đứng lên, đứng trên. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu, con đạo gì.
Dạ con tên Lâm Thị Mỹ Lan, ở Bưng Riền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Con đạo gì?
Dạ con buôn bán.
Con đạo gì chứ phải cha con làm nghề gì mà nói là con đạo buôn bán. Con đạo gì?
Không rõ. Dạ con đạo Phật.
Con đạo Phật. Rồi con đã được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ hôm nay là con đi lần đầu, con chưa có được ơn. Con lên con chủ yếu khấn cầu nguyện cho trong nhà và gia đình làm ăn con cái được mạnh khỏe.
Rồi ai giới thiệu cho con để con đến đây con cầu nguyện?
Dạ chị con ở gần nhà.
Chị ở gần nhà. Rồi còn con tên gì?
Dạ tôi Nguyễn Thị Phượng, ở xã Hiệp Phước, ấp 1. Tôi tới đây là tôi chữa bệnh, tôi tin tưởng chú á, chị hết bệnh.
Con đạo gì?
Tôi đạo Phật.
Đạo Phật. Rồi con giới thiệu mọi người biết con tên gì, mấy tuổi, ở đâu, đạo gì?
Dạ con tên là Trần Xuân Luân, năm nay con 28 tuổi, ở Đồng Nai.
Con đạo
gì? Con đạo Phật.
Rồi con được ai giới thiệu đến đây và con ước muốn gì đến đây để mọi người cầu nguyện cho con?
Dạ con được mẹ chồng của chị gái giới thiệu lên là con xin cách đây 7 năm là con bị tai nạn xe máy, bây giờ một tay con bị liệt thì con cũng muốn lên đây để xin Chúa chữa cho con khỏi bị tay.
Rồi còn con đây là người Hiệp Phước, dân địa phương ở đây. Còn con tên gì?
Con Nguyễn Thị Anh. Con sáu mấy tuổi rồi mà con bệnh khan tiếng, con bệnh cái sỏi thận á. Con đây con ra nặng chỗ nặng con.
Con đạo gì?
Dạ
đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Đạo Phật. Dạ. Rồi còn con tên gì, ở đâu đạo gì?
Dạ con đạo Phật, con là Nguyễn Thị Bính, ở Đồng Nai, là mẹ của cháu Luân.
Rồi ước muốn của con là cái gì đến đây chia sẻ cho mọi người?
Còn mấy năm nay con tận đau đĩa đệm rồi cột sống rồi khớp rồi để lại thiếu máu não nhiều bệnh. Tại con xin con đến đây con xin cha giờ sự lừa Chúa rủ lòng thương xót cho con.
Rồi hai anh bạn qua đây. Rồi con ở đâu, tên gì?
Dạ con là Cụ Lưu Dũng, ở Bình Riêng, ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Nó to lên, con đạo gì?
Dạ đạo Phật.
Rồi con muốn ước muốn gì nói to mọi người nghe.
Dạ con ước, nói chung là ước chung cho tất cả anh em như thầy nói như hồi nãy giờ.
Không con động cơ nào thúc đẩy con đến đây và làm gì?
Dạ có anh bạn tài xế anh là đạo Chúa, anh vô đi chung chưa có biết đạo Chúa, cái vô ngồi nghe thấy là cũng đúng tiền thạo nào cũng là đạo hết. Cha nói cho cha giảng rất là hay và con nghe cũng rất là có tình có nghĩa.
Dạ đến đây thấy là rất là có tình có nghĩa. Còn con?
Dạ con thưa cha, con Trần Văn Hợi. Ở trên sông Bắc. Và con này bị đau phổi hay gì đó mà nó bây giờ nó lố tức ngay ngực con. Con lên đây là cũng nhờ cha giúp đỡ với Chúa ban ơn cho con mạnh giỏi để con vô Chúa.
Rồi con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Rồi ai dắt con đến đây?
Dạ cũng đi theo cô bác đi theo.
Rồi con có tin lòng thương xót của
dạ,
Chúa không?
Bây giờ con phải tin, nếu con hết mạnh là con vô Chúa.
Đó. Con vô Chúa. Nếu con khỏi là con vô Chúa luôn. Rồi con.
Dạ con đạo Phật nha.
Dạ đâu?
Con ở Vũng Tàu.
hồi lâu con có mượn tiền cho chị, con mượn vàng cho chị con đóng ghe, rồi sau này cái chị không có trả cho con. Con nói con bán đất thì bây giờ con mượn là con chịu, để con bán đất con trả nợ cho chị con. Con kêu 2-3 năm luôn con bán không được, người ta vô rồi người ta cứ ra không à. Rồi một thời gian đi nhà thầy Chí Hoài bên kia cha, con lên con cầu xin về có người mua con bán đất, con trả hết nợ cho người ta. Nhà con có 5 đứa con mà 3 thằng, còn 2 con thì con cho theo đạo lâu rồi. Rồi từ đó con về con bán đất con trả hết nợ, rồi biết tới giờ con mến Chúa, con mến mẹ là con cứ đi, tờ bao con cũng đi, Chí Hoài con cũng đi, con cũng vậy thưa cha.
Nghe hiểu gì không? Hiểu không? Là con nợ rồi con đi cầu khấn, con miếng đất bán rồi cầu khấn xong từ hồi Chí Hòa.
Thưa cha, con mượn nợ cho chị.
Mượn nợ cho chị. Rồi có miếng đất bán.
Con mượn nhiều lắm cha.
Nhiều lắm. Rồi có miếng đất nợ nhiều lắm. Rồi có miếng đất mà cầu khấn từ hồi tôi ở Chí Hòa, cơ làm ở Chí Hòa cơ. Mà hôm nay chị vẫn còn nhớ ơn của Chúa mà đến đây nói. Có mấy người công giáo mình còn nhớ ơn huệ của Chúa mà dám đứng lên để làm chứng cho Chúa. Trong khi đó một người Phật giáo, họ đến nhà thờ Chí Hòa cách đây cả 5 năm rồi. Họ cầu khấn, họ đã bán được đất, họ đã được trả được nợ. Rồi con họ, mấy đứa con đã theo đạo công giáo.
Dạ, 2 đứa con gái cha. Một đứa có chồng được 3 đứa con rồi. Còn một đứa học ra trường rồi, nó cũng học ở thành phố đi cha.
2 đứa con gái theo đạo mà cách đây cả 5-6 năm rồi, mà hôm nay từ Vũng Tàu mà lặn lội đến tận giáo điểm này để mà làm chứng rằng Chúa đã thương xót chị ấy. Hỏi những người công giáo mình, có những người nào còn nhớ được ân huệ Chúa ban không? Có những người nào còn nhớ rằng Chúa là đấng thích từ bi, không giữ mãi sự giận dữ? Chúa là đấng ném mọi tội lỗi ta xuống đáy biển. Chúa là đấng chỉ biết thương xót và thứ tha. Có những ai đã nhận ơn huệ của Chúa, nhớ ân huệ của Chúa và mạnh dạn ra làm chứng cho Chúa không, thưa anh chị em? Đây, một người Phật giáo, Chúa sai đến để nói với chúng ta điều đó đấy. Cảm ơn con rất nhiều.
Cảm ơn cha. Con là Nguyễn Thị Úc ở Đồng Nai. Con hôm nay con cũng đi theo mấy chị về đây để nhờ cha là chị bệnh cho cháu con. Mà bác sĩ thì không có trị được nên con về đây con cũng nhờ cha để cha trị cho nó hết bệnh.
Con đạo gì?
Dạ con đạo Phật. Dạ con có một đứa con gái lấy chồng bên đạo, nó theo đạo. Dạ con của nó. Dạ.
Thưa anh chị em, dĩ nhiên là người ta nói vắn, có khi người ta sự hiểu biết nó chỉ giới hạn. Và là đến đây xin cha chữa cho chị, cha không có chữa, cha không chẳng chị. Mà Chúa nha, chỉ có Chúa là đấng ưa thích từ bi, chậm bất bình, không giữ mãi cơn thịnh nộ và ném mọi tội lỗi ta xuống đáy biển. Và Chúa ấy là đấng mà mang lấy mọi lỗi lầm, mọi yếu đuối, mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, con cầu nguyện với Chúa. Giêsu đấng giàu lòng thương xót, cha cũng cầu nguyện, cha cũng khẩn nài và cả cộng đoàn giáo điểm tin mừng, anh chị em ở đây cũng như những anh chị em khác ở Việt Nam và các cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở khắp nơi trên thế giới đang hiệp thông với chúng ta trong giờ cầu nguyện này, trong mỗi ngày, trong giờ cầu nguyện, trong thánh lễ, vì họ vẫn được nghe giảng qua mạng muối cho đời .info, họ vẫn theo dõi những video, những bài giảng ấy trên YouTube. Và thưa anh chị em, họ hiệp thông với chúng ta để mà cầu nguyện. Cho nên Chúa là đấng chữa lành, chúng ta là người cầu nguyện. Con.
Dạ thưa cha, con là Đinh Thị Hòa, con ở đạo Phật, con ở Đồng Nai. Con có đứa con 9 tuổi rồi mà cháu không đi không nói được. Con lên đây xin được bà con ở gần giới thiệu, con lên xin cha, nhờ cha xin Chúa thương xót cho con cho con nhanh biết đi biết nói.
Thưa anh chị em, chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp anh chị em đến đây. Và chúng tôi không có món quà gì cả ngoài những món quà của lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng đến anh chị em. Mỗi mỗi anh chị em một cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Ở trong đó có những người đã được ơn, những người là Công giáo, có những người Phật giáo, có những người Tin lành, có những người vô thần, có những người ở thành phố, có những người miền quê, có những người Việt Nam, có những người nước ngoài. Họ đã đến với lòng thương xót Chúa, họ đã đến với giáo điểm Tin mừng, và họ đã nhận được ơn từ nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi gửi tặng đến anh chị em mỗi người một món quà. Tất cả có hết chưa? Rồi, giơ cao lên, giơ cao lên. Hallelujah. Rồi, chúc cho con đi về bình an, và cha và cộng đoàn hứa sẽ cầu nguyện cho chúng con khi nào mạnh giỏi, mạnh khỏe, vui vẻ, rồi đến đây để tiếp tục chia sẻ với anh chị em, bà con giáo điểm Tin mừng này nha. Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, bình an con.
Dạ, cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của những anh chị em tôn giáo bạn. Điều mà Đức Tổng Giám mục nói với chúng tôi là phải cố gắng làm sao để Tin mừng được đến với những người không Công giáo ở vùng này cũng như các nơi khác. Mà chỉ có một cách duy nhất chúng ta có thể làm cho lời của Chúa đến với họ, bằng cách mình, mỗi người chúng ta nghe và làm theo lời Chúa. Và những anh chị em ấy, dù họ chưa rửa tội, nhưng nếu họ nghe và họ làm theo lời Chúa thì họ cũng đã là anh em, chị em, mẹ của Chúa, người trong nhà. Còn nếu chúng ta, những người đã được rửa tội, những người xưng mình là con cái của lòng thương xót Chúa, những người có phù hiệu, những người có cờ, những người có danh sách, những người có bằng ân nhân hay là bằng chứng nhận là lòng thương xót, những người có bằng tuyên hứa hay là bằng tưởng lục vân vân, mà những con người ấy, những người ấy hãnh diện xưng mình là Kitô hữu, là lòng thương xót, là chân quỷ lực, đủ thứ hết, toàn những phù hiệu, toàn những dấu hiệu, toàn những mát không, mà không nghe và làm theo lời Chúa, thì những người ấy cũng tự mình loại ra khỏi nhà của Chúa, loại mình ra khỏi anh chị em của mình, và làm cho tất cả những người khác họ thấy những người Công giáo như vậy, thay vì làm chứng thì lại là phản chứng. Xin Chúa cho mỗi người anh chị em mình trong thánh lễ ngày hôm nay dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, cảm tạ. Và khi mình rước lấy mình Thánh Chúa, xin Thánh Thể của Chúa ngự vào trong tâm hồn con. Xin Thánh Thể của Chúa trở thành người nhà của con, trở thành máu thịt của con, không những là anh em, chị em, là mẹ của Chúa, mà Chúa và con còn trở nên một nữa. Con được rước lấy Chúa, Chúa ở trong con ở trong Chúa, con được nên một với Chúa. Xin cho ý nghĩ của con, lời nói của con, việc làm của con luôn luôn là làm theo ý của Chúa. Như vậy con là người nhà của Chúa. Như vậy những người anh chị em khác nhìn vào người nhà của Chúa, thấy người nhà của Chúa dễ thương quá, hiền lành quá, như là những anh chị em Phật giáo nãy nói là sống có tình có nghĩa quá, thì họ sẽ bước vào nhà của Chúa và họ cũng trở thành anh em của chúng ta. Amen.